Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 9 năm 2004. Tôi được quý thầy cô phân công cho pháp thoại có cái chủ đề là hiệu lực của cầu nguyện. Tôi nghĩ đây là một cái chủ đề nó rất là rộng. Tất nhiên chúng ta sẽ đi vào những cái phần cạn mang cái tính chất lịch sử trước, và sau đó thì chúng ta sẽ khai thác cái chủ đề này cho nó rộng rãi và sâu sắc hơn. Cái điều đầu tiên, thưa đại chúng, là chúng ta có một cái cảm nhận rằng cầu nguyện, lễ bái, vân vân, tất cả những cái sinh hoạt thuộc cái lĩnh vực cúng bái lễ nghi, xưa tới giờ nó gắn liền với đời sống của các tôn giáo, và không hề có một tôn giáo nào mà thiếu cái phần lễ nghi nền tảng căn bản này cả. Và dĩ nhiên là có những tôn giáo lấy cái sinh hoạt nghi lễ cầu nguyện làm cái nền tảng để tu tập. Riêng trong đạo Phật thì cầu nguyện nó là một phần trong cái sinh hoạt tu học của đạo Phật, chứ không phải là nền tảng căn bản lắm. Tuy nhiên vẫn là một cái yếu tố rất là quan trọng để duy trì và để làm cho đạo Phật tồn tại và phát triển cho tới ngày hôm nay. Và chúng ta nhớ là có những lúc khoa học họ tuyên bố là bây giờ con người trên hành tinh này không cần phải cầu nguyện nữa. Nghĩa là tất cả những cái nghi ngờ, thắc mắc của con người đều được khoa học giải đáp. Và họ nghĩ rằng cái tinh thần của nghi lễ và nguyện cầu được dẹp qua một bên. Nhất là những cái lúc mà cái chủ nghĩa duy vật phát triển rất là mạnh, thì người ta coi vấn đề cầu nguyện như là một vấn đề của mê tín. Và rõ ràng là cho tới hôm nay, bắt đầu của thế kỷ 21, thì cái sinh hoạt tu học và vấn đề cầu nguyện lễ nghi vẫn còn tồn tại. Điều này nó cho chúng ta biết là con người không phải là đơn thuần chỉ có cái lĩnh vực hình hài, vật chất, mà nó còn có những cái gốc rễ rất là sâu. Nó có những cái phần ẩn khuất mà người ta chưa thăm dò ra được. Đơn giản một điều tôi có thể ví dụ các vị hiểu. Ví dụ như cái phần cạn nhất ta có thể cảm nhận được là từ mình bắt đầu sinh ra cho tới lúc mình trả hình hài tứ đại này về cho các bụi. Nó được biểu hiện, chúng ta có thể xúc chạm được, cảm nhận được. Nghĩa là với cái hình hài tứ đại này chúng ta cân đong đo đếm được. Nhưng mà trước đó, lúc ta chưa có mặt trong cuộc đời, và sau khi hình hài này tan về các bụi, thì ta ở đâu? Nó vẫn còn chìm trong cái cảnh giới rất là mông lung và vô hình mà ta chưa thể thăm dò được. Do vậy, dù cho khoa học tiến đến một cái chiều cao chừng nào đi nữa, thì những vấn đề tâm linh, những vấn đề vô hình, vấn đề cầu nguyện và cái năng lượng của sự cầu nguyện có thực sự đáp ứng được những cái yêu cầu của con người hay không? Con người có cảm nhận được những cái năng lượng vô hình khi con người chí thành cầu nguyện hay không? Vấn đề này nó còn nằm bên sau của bức màn bí mật mà hầu như chưa có một nhà khoa học nào có thể thăm dò vào. Nó thuộc về cái lĩnh vực đời sống tâm linh. Và kể cái điều này ra chia sẻ cùng đại chúng để thấy một điều là cho con người có cuồng tín về khoa học đến đâu đi nữa, thì vấn đề về cầu nguyện, về cái năng lượng tâm linh, về cái sự cảm ứng của năng lượng tự tâm thanh tịnh cầu nguyện, cảm ứng với cái năng lượng vô hình của Phật, của Bồ Tát vân vân, vẫn còn đó. Và thế giới có đi tới thế kỷ thứ 20 mấy hoặc 30, thì thưa đại chúng là cái sinh hoạt của nghi lễ vẫn còn. Tất nhiên chúng ta nên biết một phần là cái đặc tính tiêu cực của nghi lễ này, nó vẫn còn đó, nó đi theo bên cạnh của cái sinh hoạt cầu nguyện chính đáng. Do vậy, để có thể đi vào cái phần này sâu sắc, tôi nghĩ là chia sẻ cùng các vị về nhiều lĩnh vực. Thưa đại chúng, là đạo Phật vào buổi đầu, Đức Thế Tôn không hề đặt ra cái sinh hoạt cầu nguyện. Và đặc biệt những cái tôn giáo có mặt trên đất Ấn thì đạo Phật là một tôn giáo chú trọng về trí tuệ. Và cái sự phát triển chuyển hóa tâm thức được đặt nặng ở thiền định mà không có cầu nguyện. Tuy nhiên, khi mà đạo Phật nó bắt đầu phát triển đi ngang qua những cái vùng văn hóa khác như Tây Tạng, như Trung Quốc, vân vân, thì những cái yếu tố văn hóa của địa phương từng vùng nó có điều kiện nó thâm nhập vào giáo lý đạo Phật. Đó là điều thứ nhất để cho cái sinh hoạt nghi lễ và cầu nguyện nó có mặt cho tới hôm nay. Và điều thứ hai, thưa đại chúng, là khi cái nhu yếu xã hội sau thời Đức Thế Tôn Niết Bàn khoảng 500 năm, 700 năm vân vân, Bà La Môn giáo có cái cơ hội phục hồi. Và chúng ta cũng biết là cái sinh hoạt chính của Bà La Môn giáo là thờ Phạm Thiên, là cầu về cộng trú với Phạm Thiên, cầu xin về Phạm Thiên để cùng ở chung với Phạm Thiên, hội nhập vào cái tự thể của Phạm Thiên. Và giáo lý Tịnh Độ Tông trong đạo Phật cũng được triển khai vào giai đoạn lịch sử này. Cho nên điều thứ hai chúng ta xét về vấn đề cầu nguyện trên cái bình diện lịch sử thì rõ ràng tự thân ban đầu dòng chảy của đạo Phật không có cái yếu tố cầu nguyện bên trong. Nhưng mà do vì tồn tại và phát triển của đạo Phật qua nhiều vùng văn hóa khác nhau, cho nên cái tính chất cầu nguyện và cái nghi lễ, kể cả truyền thống mật thừa có mặt trong đạo Phật, cũng là cái con đường du nhập phát triển làm cho đạo Phật tồn tại. Cho nên đạo Phật bắt buộc phải du nhập ít nhiều yếu tố của văn hóa từng vùng vào tự thân cơ thể của chính mình. Do vậy, cho nên mật thừa có mặt trong cái dòng chảy của đạo Phật là như thế. Và rồi khi đạo Phật đến đất nước Trung Hoa thì đạo Phật lại có một cái cơ hội triển khai thêm về nghi thức lễ bái cầu nguyện, và rất là nhiều vị Bồ Tát cùng thời hiện diện trong cái nền tảng của giáo lý Phật giáo Trung Quốc. Và thưa đại chúng, là Trung Quốc hiện tại đã trải qua 70 năm xã hội chủ nghĩa làm cho tan tác cái nền tảng đạo đức tôn giáo của quê hương này. Thế nhưng khi vừa phục hồi được, khi cái chánh sách của Đặng Tiểu Bình vừa mở cửa, thì tức khắc chúng ta biết là cái vùng núi Cửu Hoa Sơn, người Phật tử Trung Quốc đã quyên góp đồng và đúc một cái tượng Địa Tạng cao 99 mét. Cái chiều cao 99 mét như thế thì chúng ta biết là cái lượng đồng nó tiêu tốn lớn đến chừng nào. Và rõ ràng là cái bản chất cầu nguyện là bản chất dường như rất là chung, có mặt hầu hết trong tâm thức của cộng đồng người dân Đông Nam Á. Và cái điều này nó cũng không loại trừ cái đặc tính cầu nguyện của cái vùng văn hóa Mỹ Châu và Âu Châu. Vì sao? Thưa, vì Kitô giáo hay Hồi giáo cũng đều đặt cái sinh hoạt tu tập của họ trên cái nền tảng căn bản là cầu nguyện và nghi lễ. Đó là điều rất là rõ ràng. Thưa, chúng ta sẽ chia cái chủ đề này ra thành nhiều cái phần nhỏ để cho các vị theo dõi cho tiện. Điều thứ nhất tôi muốn chia sẻ cùng các vị đó là cầu nguyện là một cái nhu yếu rất là tự nhiên. Thưa, từ quá khứ, khi con người có mặt trên hành tinh này thì những cái nghi lễ đơn sơ nhất cũng vừa có mặt. Khi con người còn trong một bộ tộc bé nhỏ thì chúng ta nhớ là không hề có một dân tộc bé nhỏ nào mà không có một ông thầy mo cả. Và dù cho cái hành tinh mình, nền văn minh đang tiến đến cao ngang cái chừng mực này, Nhưng mà những vùng dân cư ít người vẫn còn có những vị thầy chuyên môn làm cái nghề cầu cúng thay cho cả một tộc họ, cả một làng, cả một buôn, cả một cụm dân cư. Đây là cái điều phát xuất rất là tự nhiên, từ quá khứ đã có mặt rồi. Vì vậy cho nên tôn giáo mang cái đặc tính là ăn rất sâu trong gốc rễ của con người, chứ không phải là ngang nơi đây. Và cái điều này không những nó có mặt bên ngoài đạo Phật, nó có mặt từ bên trong rất là thâm sâu của tất cả người Phật tử về vấn đề cầu nguyện. Mình cứ nghĩ là ngày xưa mình không lý giải được những cái hiện tượng của đất trời, như sét đánh, như động đất, như sóng thần. Mình không thể lường được cái lực vô hình nào đó tác động, nó gây nên những cái hoạn quả lớn lao như dịch bệnh, như thiên tai. Cho nên mình khẩn cầu với những vị thần linh. Nhưng mà mãi cho tới hôm nay, khi con người lý giải được hầu hết những cái hiện tượng bất thường của thiên nhiên, nhưng mà con người vẫn còn có một cái nhu yếu cầu nguyện. Và như vậy thì rõ ràng cái đặc tính cầu nguyện nó mang cái gì rất là tự nhiên của con người, của tâm thức con người. Đó là điều thứ nhất chúng ta đi vào để các vị có thể cảm thông được. Và khi nó đã thành một cái yếu tố rất là tự nhiên, thì thưa đại chúng, dù ta đang tu thiền, dù ta đang là những người đi trên con đường trí tuệ, ta chớ nên bài bác tất cả những cái sinh hoạt mang cái hình thức của lễ nghi này. Bản thân của tôn giáo nào cũng được dựng lên trên cái nền của lễ nghi cả. Và nếu mình nói một cách trung thực mà nghe, thì đạo Phật tồn tại tới hôm nay cũng nhờ những cái hình thức lễ nghi rất là cạn, rất là căn bản của người bình dân mà duy trì được đạo Phật cho tới hôm nay. Xã hội nó được làm, nó được xây dựng, được hình thành bằng cái cấu trúc của hình kim tự tháp. Phải có cái nền rộng ở dưới, rồi cái tầng trên nhỏ hơn dần, và tới cái đỉnh của nó được gọi là những người lãnh đạo, thì những người đó được gọi là trí tuệ, là chóp bu. Thì trong cái sinh hoạt tôn giáo nó cùng một hướng phát triển như vậy. Nó cũng có cái nền tảng rất là căn bản về nghi lễ, về tín ngưỡng, về cầu nguyện, về tụng chú. Và từ đó người ta mới xây dần cái chiều cao của đạo Phật lên trên, trên cái đỉnh của chiều cao. Cho nên cái điều đầu tiên tôi chia sẻ cùng các vị là dù ta có đi bất cứ con đường nào, ta chớ nên bài bác cái đặc tính tự nhiên nó vốn có trong từng tế bào của con người trên cuộc sống. Thưa, điều thứ hai tôi xin chia sẻ cùng các vị là cuộc sống của chúng ta nó thâm sâu hơn cái hình hài vật lý này. Ví dụ như cái cây kia, từ ngang mặt đất trở lên là cái sự biểu hiện ta có thể thấy được. Nhưng nó không phải là hoàn toàn sự sống của một cái cây. Mình cưa ngang cái cây thì cây có thể mọc lại, do vì cây vẫn còn rễ với chiều sâu. Sự sống mình không phải bắt đầu từ lúc mới sinh ra cho đến lúc mình giả từ cuộc đời, mà nó bắt đầu lúc mình chưa có mặt trong thai mẹ. Người ta có thể viện dẫn cái lý do nó là cái gen di truyền được có mặt từ nhiều đời, từ ông Adam cho tới bây giờ, nhưng vẫn chưa đủ giải thích. Tại sao? Tại vì đó chỉ đơn thuần lĩnh vực vật lý mà thôi, còn cái lĩnh vực tâm lý đi vào nữa chứ. Mà lĩnh vực tâm lý này nó ở trong cái cõi vô hình, được giấu kín, được chìm sâu, giống như rễ cây nằm sâu dưới lòng đất, và người ta vẫn đang thăm dò mà chưa thấy. Tại vì nếu mà thấy được rễ cây thì cây đã chết mất rồi. Ta mà biết được ta từ đâu tới thì hình hài ta đã bị rã theo với vô thường rồi. Cho nên điều thứ hai tôi xin chia sẻ là gốc rễ đời sống của mình rất là sâu trong những cái tầng vô hình. Do vậy vấn đề cầu nguyện nó trở thành cái gì mang cái đặc tính tự nhiên cũng là hợp lý. Ai không sợ trước cái lúc mà mình sắp đi qua cái cầu tử sinh? Và rõ ràng có một lần tôi chia sẻ cùng các vị đó, mình đừng tưởng cái nghi lễ tắm tắng rườm rà, mấy ông thầy đội mũ mang hia vân vân, làm cái chuyện đó là cái chuyện không ăn nhập gì với người mất. Thưa, có khi ta học chưa tới, ta nghiên cứu cái văn hệ Phật giáo chưa sâu sắc, và ta cũng chưa có tuệ giác để nhìn được là sau khi bỏ hình hài này rồi thì ta đi đâu, thần thức lạc lõng đến chỗ nào. Mình là những phàm phu như nhau, chưa có tuệ giác để nhìn suốt bên sau cái hình hài tử sinh này, và nhìn vào cái cõi chết hoặc nhìn vào cõi vô hình, cho nên mình không thể lường được là bên sau nó có cái gì. Điều đó rất là rõ. Và trở lại vấn đề nghi thức tống táng của các thầy bày ra, có khi nó không phải là điều vô lý. Tại sao? Các vị mà đọc vào thiền sử, tôi không dẫn dụng Tịnh Độ Tông, tôi không dẫn dụng Mật Tông, tôi chỉ nói trong lĩnh vực nhà thiền, gọi là cái chủ trương thấy tánh thì thành Phật, đoạn trừ phiền não ngay tức khắc để có thể chứng nhập Niết Bàn, và không cần thông qua một cái con đường của nghi lễ cầu nguyện niệm Phật gì cả. Nhưng các vị thử đọc một đoạn về ngài Bách Trưởng. Một hôm xong thời pháp thoại, ông sửa soạn về phương trưởng thì có một ông già tới đảnh lễ ngài. Thưa thầy, con là một ông tăng, do trả lời một câu nói sai lầm cho nên bị đọa làm thân chồn 500 kiếp ở nơi núi này. Xin thỉnh hòa thượng từ bi dạy cho con một lời để con chuyển hết nghiệp thức, thoát được kiếp tròn. Nhà Bách Trưởng ngài bảo, ông hãy hỏi ta cái câu hỏi mà ông đã từng trả lời sai lầm. Thì ngài hỏi một câu là: thưa hòa thượng, người tu hành có lạc vào nhân quả không? Nhà Bách Trưởng ngài trả lời là: người tu hành không lầm nhân quả. Trong khi ngày xưa thì cái ông già kia, ông trả lời là người tu hành đắc được định, không lạc vào nhân quả. Trong khi tổ thì trả lời nó khác một chút thôi, tức là người đạt được tuệ giác thì không lầm nhân quả. Nghĩa là gì? Nghĩa là nhân quả rõ ràng, mình thấy sáng ngời và không lầm lẫn, chứ không phải là không có nhân quả. Chỉ một tiếng thôi, bất lạc nhân quả, bất muội nhân quả, hai chữ này khác nhau chút xíu thôi. Thưa, lạc nghĩa là mình rớt vào. Cái ý của ông già kia nghĩa là người tu hành thì không bị chìm vào nhân quả. Tổ Bách Trưởng thì ngài giải thích là không lầm chứ không phải là không lạc, tức là sáng ngời hiểu rất là rõ. Và chỉ cần một chữ này thôi là ông già kia ông sụp đầu đảnh lễ, bạch ngài là trong 500 năm đọa lạc làm kiếp tròn, chỉ cần một chữ của ngài con được thoát kiếp tròn. Nhưng mà cái điều còn lại tôi kể nơi đây là điều này: bạch hòa thượng, xin ngài từ bi, ngài lấy cái lễ tống tăng, tức là làm cái nghi thức chôn một vị tăng mà chôn các cái xác của con. Và hôm sau, sau thời ăn cơm trưa, ngài Bách Trưởng ngài gọi các thầy đi theo ta để xuống hộ niệm một vị tăng. Chúng rất là ngạc nhiên, tại vì cái nhà dưỡng lão đường không có bóng dáng của ông thầy nào, và cũng chưa nghe có ông thầy nào từ trần vào buổi trưa này. Thế mà hòa thượng biểu là theo ông hộ niệm để chôn cất một vị tăng, điều rất là lạ. Và tới chừng Bách Trưởng dẫn ra phía sau núi, ngài lấy gậy ngài khều khều đống lá ra gặp xác một con chồn, và các thầy khiêng xác con chồn nó vào và tẩn liệm đàng hoàng và hộ niệm và đưa đi thiêu. Cái điều mình đáng nói ở đây là cái nghi lễ tống táng này có gì quan trọng mà phải đem ra cái nghi lễ tống táng một vị tăng mà chôn một con chồn như thế, trong khi nhà thiền là bài bác toàn bộ những lễ nghi. Từ cái điểm căn bản này các vị có thể nhìn thấy một điều: thưa, đặc tính của nó là yếu tố tự nhiên, thứ hai là bên trong nó, bên trong cái nghi lễ thờ phượng, cung kính, lễ lại, tụng tán, vân vân, nó có một cái gì bên trong nữa. Và rõ ràng là đời sống chúng ta nó không phải chỉ cạn ở hình hài này. Cái gốc thâm sâu sau khi chết, trước khi sinh nó vẫn còn đó và ta chưa thăm dò được. Cho nên vĩnh viễn đặc tính của cầu nguyện, hộ niệm, lễ nghi vân vân vẫn là quan trọng. Thưa, điều thứ hai tôi chia sẻ với các vị là cái yếu tố của tâm thức cộng đồng nó cũng có cái khả năng là nó hình thành, nó tạo nên cái đặc tính cầu nguyện tự nhiên trong ta. Tâm thức cộng đồng là gì? Thưa đại chúng, ví dụ như mình sinh trong cái vùng đất của Hồi giáo thì tự nhiên là tâm thức mình bị cái nền văn hóa, cái tôn giáo của vùng địa phương đó tác động, và mình không muốn làm điều đó cũng không được. Mình sinh trưởng trong cái vùng văn hóa mang đậm cái sắc thái của Phật giáo thì cho dù mình không muốn làm cũng không thể được. Cùng một cái tác động, cùng một cái xu thế đẩy mình và ảnh hưởng đến mình rất là lớn. Và tôi chia sẻ điều này để chúng ta nhớ một điều rằng có những lúc nghi lễ cầu nguyện và các cái pháp thức khác nó có mặt bằng cái yếu tố của tâm thức, cái xu thế, cái khuynh hướng của tâm thức hướng vọng về. Nhưng mà cũng có những lúc mình hành lễ hoặc là mình thực hiện các nghi lễ, các đàn tràng và cái sinh hoạt cầu cúng vân vân mang cái đặc tính của xã hội, đối phó với xã hội, đáp ứng cái nhu cầu thị phi của người đời mà thôi. Mà thực tế thì trong tự thân nó không hề mang một cái nội dung của cái nghi lễ. Không mang nội dung nghĩa là gì? Tức là không có cái tâm của ta đặt vào. Cho nên chúng ta có thể phân ra hai loại nghi lễ. Một cái loại nghi lễ nó mang cái đặc tính của tự tâm, của lòng thành. Một cái loại nghi lễ nó chỉ là đối phó với cái tình trạng văn hóa của xã hội, của cộng đồng mà ta làm thôi. Ví dụ ai cũng biết tang ma là một cái nghi lễ rất là quan trọng. Nhưng mà chúng ta là những người rất là giàu, đời sống chúng ta không có tiếp xúc với người xung quanh nhiều. Và đã là một người giàu có thì cái sự khoe mẽ nó không phải đến với cái đời sống lúc chúng ta còn sống, khoe của, khoe tiền, khoe nhà, khoe cửa. Mà cái đặc tính khoe khoang cái sự giàu có của mình nó phải đi theo mình cho đến lúc chết. Thế là không có thân bằng quyến thuộc nhiều để khóc để than thì mình cũng phải mướn thân bằng quyến thuộc nhiều để khóc để than. Và vì sợ người ta nói tại sao đám của ông của bà mà không có một thầy nào tụng kinh, không có thỉnh tăng về cúng dường, không có làm trai hát bội, thế thì chúng ta cũng lật đật đi thỉnh đông thỉnh tây về chúng ta làm một cái nghi lễ trọng vọng, gọi là đáp ứng với cái nhu cầu của xã hội, cái nhu cầu của văn hóa. Mà thực tế thì trong tâm thức ta chưa hề đặt nặng hay chưa hề có một chút tâm thành gì trong những cái nghi cầu cúng lễ hội lễ bái như thế. Và rõ ràng là cái truyền thống của văn hóa của gia đình nó quy định cho ta rất là lớn. Và một điều mình nên hiểu thế này, là văn hóa là một, tôn giáo là hai. Nó đi vào con người rất là sâu sắc, gần như nó trở thành cái tính cách của từng dân tộc khác nhau. Và nếu hẹp hơn thì nó trở thành tính cách của từng gia đình, từng con người khác nhau. Cho nên cái điều tôi xin nhắc lại là đó là cái nhu yếu của từng con người, từng cái tâm thức đang trên đường phát triển. Cho nên chúng ta có thể chọn cái con đường đi của chính mình thế nào đó, nhưng mà con đường đi của người ta vẫn phải tôn trọng. Đó là cái ý cuối cùng tôi chia sẻ cùng các vị. Thưa điều thứ ba tôi chia sẻ ở đây, đó là cái sự cầu nguyện. Bản thân nó được gọi là nền tảng cho đạo đức xã hội. Thưa tại sao? Cái điều đầu tiên chúng ta nhớ là với một con người thành công và với một con người chỉ chấp nhận đời sống của mình ngang từ điểm mới sinh cho tới lúc mất, thì con người ấy không hề cúi đầu trước một ai và cầu nguyện trước một ai. Và rõ ràng là đời sống nó không phải được bắt đầu từ A và chấm dứt từ B, mà nó còn có cái gì xa hơn A, có cái gì sau B nữa kia. Cho nên khi ta cầu nguyện, điều thứ nhất là nó nói lên tự tâm của anh, tự trong lòng của chị, cảm thấy mình bất lực trước cái vận hành mênh mông của thiên nhiên, của sự sống. Sự sống nó rất là mênh mông, trong khi nó đáp lại hình hài này rất là bé nhỏ. Ta đừng tưởng ta là cả đất cả trời, ta chỉ là hạt cát trong sa mạc mênh mông mà thôi. Cho nên cái điều đầu tiên để thiết lập cái nền tảng đạo đức cho xã hội đó là anh hãy nhìn anh là hạt cát cái đã. Anh thấy anh là một sự sống bé nhỏ liên hệ với ngàn vạn sự sống chung quanh. Và anh sẽ thấy sâu hơn là ngoài cái sự sống đang biểu hiện, đang có mặt ở đây, nó còn có cái gì thâm sâu hơn làm gốc rễ nền tảng cho cái sự tồn tại này. Và từ cái niềm tin này nó thiết lập lên rất là nhiều điều tốt lành cho xã hội. Trước nhất là nó làm nên cái đạo đức cho xã hội cái đã. Thưa, cái điều này rất là rõ ràng. Ta nhớ có những xã hội họ tuyên bố là dẹp hết cái niềm tin qua một bên và không cần cái gọi là niềm tin sau khi mất còn có hay không. Và niềm tin của họ đặt trọn vào cái đời sống một đời này. Và từ cái căn bản đó thiết lập cái nền chính trị trên một quốc gia nào đó, thì họ làm tan nát cả cái đạo đức, cái nền tảng của nhiều thế hệ cha ông lập nên. Cho nên khi con người không còn niềm tin gì về tương lai, về trước khi sinh, là cái điểm báo động rất là nguy hiểm, báo động rằng cái nền đạo đức của xã hội đó đang bị hủy diệt, đang băng hoại. Cái điều thứ hai tôi chia sẻ thêm, thưa đại chúng, là khi ta có một niềm tin, khi mình đối trước cái ơn sinh thành, đối trước một cái năng lực vĩ đại mà mình không biết, mình có thể cúi đầu, mình có thể cầu nguyện, mình có thể tri ân, thì tự thân của cái việc làm này nó đã mang cho anh cái niềm hạnh phúc rất là lớn lao rồi. Có hai cách đi qua sông. Cách thứ nhất là anh vẫy vùng, anh bơi để qua sông và anh bơi để đi vào biển. Cách thứ hai thì anh không cần làm gì cả, anh chỉ thả mình trôi theo dòng nước chảy và anh cũng qua tới bờ bên kia. Và nếu anh muốn vào đại dương thì anh có thể thả mình trôi theo dòng nước, anh có thể vào đại dương. Cách thứ nhất là cách của con người rất là kiêu hãnh và tự hào. Một tay xây dựng cơ đồ, chinh phục sao quả sao kim. Nhưng mà thưa đại chúng, là điều thứ nhất, cái lực sống của con người nó tiềm phục, nó giấu trong chốn vô hình. Cái sự biểu hiện một chặng đường không phải là toàn bộ sự sống. Ví dụ như dòng nước từ trên suối cao đổ xuống, nó đến một khúc sông nào đó, nó bị chắn ngang bởi sa mạc. Và sau sa mạc mênh mông kia thì nước nó bắt đầu đã thiết lập lại một cái dòng chảy rất là nhỏ và bắt đầu đi ra biển. Và như vậy không có nghĩa là dòng nước đi tới ngay sa mạc thì dòng nước bị chết mất tiêu, mà nó tìm phục dưới lòng cát, nó đi ngang qua sa mạc để nó tìm con đường ra tới đại dương. Và thưa điều thứ hai tôi chia sẻ là khi ta cảm nhận được đời sống nó vốn mong manh và cái năng lực sống nó bàn bạc trong mọi hình thể, mọi vật hữu vi, thì mình cảm nghiệm một điều, thân mình rất là bé nhỏ, mình có thể nương theo đạo, nương theo cái dòng sống để có thể trở về tới biển khơi, Và từ cái con đường buông xuôi này, ta cũng có thể thả mình trôi vào biển pháp tánh, tức là vào thể niết bàn của Phật được. Mình cứ vẫy vùng, mình đối kháng. Và thưa đơn giản một điều, tôi ví dụ để các vị thấy cái lực đối kháng nó không phải là cái gì ghê gớm và trọn vẹn. Ví dụ như mình làm một cái công việc là đối chọi với những tâm hành tiêu cực của tự mình, như cái giận, cái buồn, cái sầu đau có mặt trong tâm thức ta. Ta làm một cái công việc đó là loại trừ nó hết, giết chết nó và đánh phá nó. Đây là cái việc làm của một con người tự thấy cái niềm kiêu hãnh của mình rất là lớn, cho nên dùng cái xung lực này để đánh phá xung lực kia. Thế nhưng mà có con đường thứ hai, đồng thời ta có thể loại trừ hết những cái sầu bi khổ ưu não của tâm thức bằng một việc làm rất là đơn giản. Chỉ cần mình nhìn ngắm nó thôi, mình nhận diện sự có mặt của nó thôi, và mình cứ thả trôi cho nó miên man, nó chảy. Mình chỉ cần làm cái công việc của người đứng nhìn mà thôi. Thế là mình có thể thả trôi mình vào biển pháp tánh, vào thể niết bàn của chư Phật dễ dàng. Cho nên cái điều thứ hai tôi chia sẻ cùng đại chúng là sở dĩ cầu nguyện nó được gọi là cái nền tảng để thiết lập đạo đức xã hội, vì trên căn bản khi ta mà cảm nhận được ngoài đời sống này nó còn có một đời sống mênh mông hơn, ngoài cái hình hài này nó còn có cái tâm thể rộng lớn, và ngoài cái suy tư, ngoài cái vui buồn sinh diệt bất thường này, nó còn có một cái nền tảng tâm mênh mông, nó tạo thành tất cả sự sống. Và bằng cái niềm tin như vậy, mình quỳ xuống, mình cầu nguyện, thì rõ ràng là cái con đường ngắn nhất, thảnh thơi nhất, để có thể có mặt hạnh phúc từ cạn tới sâu trong tâm thức của chính chúng ta. Xin lỗi, không biết Pháp Khôi dịch kịp không? Anh dịch sao? Thấy quý thiền sinh Tây Phương ngủ hết trơn, tức là không thành công. Tôi nghĩ là tôi nói hay dữ lắm đó, mà quá ra không hay. Thưa đại chúng, là tôi nhắc lại những cái ý cũng khá quan trọng. Đó là đã có rất là nhiều cái lý thuyết chính trị họ xây dựng trên cái nền tảng vật lý rất là cạn, trên cái nền tảng của đời sống chỉ ngắn hạn trong một kiếp người. Và những cái lý thuyết chính trị này nó làm đổ vỡ, băng hoại đạo đức xã hội rất là lớn lao. Và điều này đã xảy ra trên hành tinh của chúng ta. Và nói như thế để mình biết một điều là tự thân của cái việc cầu nguyện, cái mức độ cạn nhất là nó mang lại cái nền đạo đức cho xã hội, và nó mang hạnh phúc đến cho con người. Con người, một cá nhân trong xã hội mà có niềm tin về sự sống mênh mông, sự sống có mặt trước khi mình sinh và sự sống có mặt sau khi mình sinh, thì chắc chắn là con người kia sẽ thiết lập được cái nền tảng đạo đức cho xã hội. Đó là cái điều mà chúng ta chia sẻ. Vấn đề thứ hai chúng ta đi vào đó là cái niềm tin tha lực. Đây mới là vấn đề chính của các vị đang thảo luận. Chẳng hạn như mình là Phật tử, mình có một cái niềm tin về cái năng lực cứu độ của Bồ Tát, của Phật, gọi đó là niềm tin tha lực. Nhưng mà có một điều thắc mắc là năng lực gia hộ của Phật và Bồ Tát có hay không? Phần lớn ở trong pháp đường này các vị là Phật tử thuần thành tới 2/3. Tôi xin hỏi nhỏ một câu thôi, không dám hỏi lớn, là các vị có tin là năng lực của Bồ Tát và Phật có mặt cứu độ mình không? Vậy thì vấn đề này đâu cần mình phải bàn nữa được không? Thông qua được không?
Không, không có tin như vậy.
Thưa đại chúng, là có một chuyện rất thật. Lúc tôi còn ở Đà Lạt, có một anh Phật tử, anh rất là dễ thương. Mỗi ngày anh đều tới chùa, anh tỏ thiền, anh niệm Phật và lại Quan Thế Âm, và rất là điều đặn. Hầu như nắng mưa gì tôi cũng thấy anh đến chùa vào buổi chiều và y giờ đó, và lại Phật và niệm Quan Âm, chỉ niệm Quan Âm thôi. Một hôm tôi hỏi anh lý do gì mà anh lại Phật rồi anh niệm Quan Âm xong cái anh coi như một thời tu, anh về anh không làm gì thêm. Anh nói: thưa thầy, cái năng lực của Bồ Tát Quan Thế Âm rất là tuyệt vời, đã cứu cuộc đời con. Tôi hỏi: chứ cứu ra làm sao? Rồi anh kể cho tôi nghe, tôi cũng niệm Quan Âm, tôi cũng lễ Ngũ Bách Danh, ấy thế mà tôi chưa từng thấy Quan Thế Âm hiện diện cứu tôi một lần nào. Chuyện này hơi khó tin. Anh nói: con kể cho thầy nghe là sau năm 75, gia đình của con bắt đầu bị đánh tư sản, tan nát. Con cái bị thất học, bản thân con mất công ăn việc làm, nhà cửa bị mất, vân vân. Nghĩa là tan tác hết, cho nên cái nỗi hận của con nó cay đắng vô cùng, lớn lao vô cùng. Con nhìn thấy bất cứ một người chánh quyền nào, con cũng ghét thậm tệ. Và cái lửa hận thù của con nó cháy ngùng ngục lên tới đỉnh đầu của con vậy. Và rõ ràng là bao nhiêu khó khăn cay đắng của xã hội nó bắt đầu nó đổ dồn vào con, và con cảm thấy con chỉ còn một con đường duy nhất là tự vẫn mà thôi. Nhưng mà con còn có một niềm tin Bồ Tát Quan Thế Âm, cho nên mỗi ngày con đều tụng kinh Phổ Môn, lấy đó làm niềm vui, và trốn chạy vào trang kinh để bớt cái nỗi hận đời nữa. Tại vì mở cửa ra là hận đời, nhìn thấy anh bộ đội là hận, nhìn thấy vân vân, nghĩa là tất cả cái hình thái sinh hoạt quản lý xã hội lúc bấy giờ, cái gì nó cũng tạo thành ngàn vạn cay đắng trong anh. Cho nên tối ngày anh đóng cửa lại, anh nhốt mình và cứ tụng Phổ Môn, niệm Quan Âm. Cho tới một hôm anh dở trang kinh ra, anh tụng tới cái đoạn thi kệ cuối cùng, các vị còn nhớ niệm Bỉ Quan Âm lực dài về sau đó, tới cái câu gọi là từ nhãn thị chúng sinh, cái anh thấy cái câu đó tự nhiên nó nổi lên như là người ta lộng gỗ nổi lên vậy. Anh nói lạ, anh lấy tay anh rờ thử thì không có. Anh rờ con mắt mình có bệnh không thì cũng không có bệnh. Xếp trang kinh lại cho nó bình tĩnh, một lúc sau dở trang kinh kế tiếp thì cũng thấy cái câu từ nhãn thị chúng sinh, tức là mắt lành trong chúng sinh. Sư ông dịch là gì? Mắt thương nhìn cuộc đời. Và anh cũng thuộc vào loại bướng, cho nên anh không tin. Không tin rằng cái năng lực của Bồ Tát Quan Thế Âm muốn chỉ điểm mình, cho nên anh xếp trang kinh lại, mai tụng tiếp, nghĩ rằng mắt mình bị bệnh rồi. Hôm sau đốt hương đảnh lễ đàng hoàng và tụng kinh Phổ Môn, tới cái đoạn này, tới cái câu này thì cũng thấy cái chữ này nó hiện lên như người ta lộng gỗ nó lồi lên trên trang kinh vậy. Và ba ngày như vậy. Anh nói: thế thì Bồ Tát Quan Âm chỉ điểm cho mình, chứ đâu phải là mắt mình bệnh, đâu phải là mình do ảo giác gì đâu. Và anh mới bắt đầu ngồi nhìn lại cái thái độ hành xử của mình lâu nay đối với xã hội. Anh nghĩ là có bao nhiêu điều khó khăn nó đến với ta là tại vì lòng mình không có tình thương. Trong khi hãy nhìn kỹ coi cái thằng bé kia, nó mang dép râu, nó mặc áo xanh, nó đội mũ tai bèo, nó là con của mình chứ ai. Mặt mày ngây ngô, dễ thương, trong sáng, rõ ràng là nó không có tội vạ gì cả. Nhưng sở dĩ mình ghét là tại vì mình mang cái tâm ghét ở trong đây. Mà cái sự ghét, sự hận, sự thù này, điều đầu tiên là nó làm cho mình có thể tự giận đi được. Tự nó là một cái loại năng lượng làm khổ mình trước cái đã, làm tiêu hoại cái niềm tin yêu cuộc sống và nó làm cho lòng mình khô kiệt, không còn có một chút giọt nước thương yêu nào. Và từ cái đó mình có thể nhìn thấy người thân mình cũng không dễ thương, thấy con cái mình cũng đáng ghét, vân vân. Ngàn vạn cái điều tiêu cực của gia đình nó phát sinh từ một cái điểm là ghét người mà thôi. Cho nên Bồ Tát chỉ điểm cho mình một điều rất là căn bản để mình thiết lập lại hạnh phúc cho chính mình, là cái niềm tin yêu vào cuộc sống, là hãy dùng con mắt thương yêu và nhìn cuộc đời thôi. Và bắt đầu từ đó nó chuyển 180 độ hết. Tức là từ cái sự khó khăn của phường, của bộ đội vân vân, họ trở thành là dễ thương đối với ông. Tại vì khi ông đã thương người, ông thể hiện cái việc thương yêu, thể hiện cái lời nói thương yêu, và nhất là tâm hành ông nó có cái chất liệu thương yêu ở trong đây. Cho nên ông nhìn đã thể hiện cái sự cảm thông của mình với các cháu rồi, và thế là cuộc đời của ông bắt đầu hanh thông lại, cái ý niệm tự sát không còn, và gia đình bắt đầu sống một đời sống bình thường giống như trước 75 không khác. Và rõ ràng đây là câu chuyện rất là thực, và tôi từng tiếp xúc với những con người như vậy. Cho nên điều kế tiếp tôi xin chia sẻ cùng đại chúng là có khi mình tưởng năng lực gia hộ của Phật và Bồ Tát là cái gì xa vời lắm, cái gì quyền nhiệm lắm. Đây là một trường hợp quyền nhiệm. Đây là một trường hợp mà chỉ có người tụng Phổ Môn cảm nhận được. Nhưng mà có ngàn vạn cái trường hợp nó không phải như thế này. Nó rất là bình thường, giản dị trong cuộc sống đến với mình. Mình có thể là đang bệnh hoàng hoại và chí thành niệm danh hiệu Quan Âm chẳng hạn, cái tự nhiên có một bà hàng xóm tới mách cho một to thuốc. Mình cứ nghĩ đây là cái chuyện đơn giản của người kia, mà đâu biết rằng tự bên trong nó có một cái năng lực kỳ lạ thúc đẩy để cái duyên nó đến và mình hết bệnh. Cho nên cái ý thứ nhất thưa đại chúng là cái năng lực gia hộ của Phật và Bồ Tát có mặt bàn bạc trong không gian. Và tại sao năng lực này lại có mặt bàn bạc trong không gian, mà đợi đến con người kêu vang khóc lóc chí thành năng lực này mới chịu đáp ứng với cái nhu cầu của mình? Thưa, vấn đề này nó liên hệ hai chiều, gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Có những lúc mình chí thành cầu nguyện, tâm mình rất là trong sáng, năng lượng tích cực nó có mặt trong tự tâm ta. Và tự thân của năng lượng tích cực, tự thân của cái niềm tin vào cuộc sống, hay hoặc cao hơn nữa là cái chất liệu thương yêu nó có mặt trong tâm ta, thì tự nó đã là một yếu tố chữa trị, một yếu tố trị liệu rất là lớn cho niềm đau nỗi khổ của chính mình. Tự thân của việc cầu nguyện nó có khả năng nó chuyển tâm, đó là điều trước tiên. Và khi tâm ta chuyển thì cái cơ thể sinh lý này nó cũng cùng thời chuyển theo. Cho nên những cái yếu tố bất an, sầu muộn, tật bệnh vân vân của thân được loại trừ, nó do vào, nương tựa vào cả bên trong và bên ngoài. Tôi vừa chia sẻ với các vị là cái khả năng cầu nguyện nó chuyển từ bên trong của chính ta. Nhưng mà bên ngoài thì thế nào? Thưa đại chúng, là trong không gian mênh mông này, cái năng lượng vô hình của các bậc giác ngộ vẫn còn tồn tại. Và khi tâm mình nó thanh tịnh, nó lắng, tỉnh, tích cực, hoặc là tâm thương yêu rộng mở, thì mình có khả năng đồng một nhịp điệu, đồng một cung điệu với cái năng lượng của vô hình ở bên ngoài. Ví dụ như có một tự viện, có một vị thầy rất là tuyệt vời, rất là đức hạnh, tu học. Mà khi vị thầy đó mất rồi, mình đến cái chỗ ngài ngồi, đến cái đạo tràng của ngài từng sinh hoạt, tự nhiên mình cảm nhận cái năng lượng yên bình, tươi mát có mặt nơi đó. Trên cái vùng đất Mỹ Châu này có cái nơi nổi tiếng là Vạn Phật Thánh Thành. Tôi không biết là các vị đã từng tới Vạn Phật Thánh Thành chưa. Tôi thì chưa tới, nhưng mà tôi nghe rất là nhiều Phật tử Việt Nam mách lại là tự nhiên đến cái vùng đất đó, dù là ngài tiến hóa không còn, nhưng mà người ta vẫn cảm được cái năng lượng của yên bình thanh tịnh có mặt. Và nói Vạn Phật Thánh Thành thì xa, có nhiều Phật tử tôi mới quen, họ đến Lộc Uyển họ cũng mát tôi, họ nói Lộc Uyển rất là dễ thương. Tôi về đây thì tôi không thấy dễ thương, tôi thấy sao nóng quá, cây cối cháy hết trơn. Thế mà rất nhiều người khi đến đây rồi về, họ bảo là nơi đó quý thầy quý cô tỏ ra cái năng lượng yên bình, tự nhiên con đến cái con muốn ở lại đây, con muốn về. Dĩ nhiên là cái này mình không phải ca tụng Lộc Uyển, cái này là những cái điều rất là trung thực, mình nghe người ta nói sao mình nói vậy thế thôi. Cho nên cái năng lượng của một tập thể yên bình tĩnh lặng, nó có công năng nó tỏ rộng một vùng không gian. Và thưa đại chúng, là khoa học vật lý họ bảo một điều là vật chất không hề mất. Tán bệnh vật chất thì vật chất thành năng lượng, nó chỉ chuyển hình thái mà thôi, và chưa hề có cái gì mất đi cả. Tâm thức của ta nó có khả năng tác động vào môi trường sống, không gian chung quanh bên ngoài. Và tâm thức càng bệnh càng tinh tế thì cái mức tác động của nó càng mạnh càng rộng và không bao giờ mất. Cái năng lượng của yêu thương, của từ bi, nó trực tiếp đến với trái tim người, chứ nó không phải đến bằng cái ngôn ngữ của miệng để nói. Đôi khi ta nói thương, nói yêu lời rất ngọt ngào, nhưng tự tâm ta không có cái năng lượng của sự thương yêu thực sự, thì lời nói ấy nó cũng không có đánh động được trái tim người kia. Cho nên đánh động được trái tim của người kia phải từ năng lượng thương yêu thực sự của trái tim. Và trái tim nó phát ra một loại năng lượng mịn bằng cái tâm thanh tịnh và cái lời cầu nguyện, nó tạo thành cái âm ba và cái sóng, thay vì sóng âm thanh. Đây là cái loại sóng của năng lượng. Và khi sóng năng lượng của tự tâm có mặt ra bên ngoài, nó bắt được cái từ trường năng lượng của an bình tịnh lạc. Cho nên chúng ta được cái sức gia hộ của năng lượng Phật và Bồ Tát. Đây là điều rất là tự nhiên, và mỗi người Phật tử có thể chứng nghiệm được. Thưa các vị, là chúng ta dùng cái từ gia hộ chứ không phải cứu độ, khác với cứu độ. Cứu độ nghĩa là tôi xóc nách anh, nắm tay anh tôi bỏ lên cái chỗ cần thiết, gọi là cứu độ. Gia hộ nghĩa là tự anh có cái phẩm chất đó, cho nên nó tương ứng với cái lực bên ngoài. Ví dụ như tự anh có cái bệnh nghiện rượu, thế thì anh đi bất cứ nơi nào mà có bán rượu và có bạn rượu thì anh ghé vào và anh làm quen rất là dễ. Anh không thể bắt nhịp được với những người không nghiện rượu. Anh có cái máu bạc bài thì anh liếc mắt là anh thấy cái chỗ này là sòng bài cái chắc, chứ không tha đâu được, không tránh đâu được. Rõ ràng là tự tâm ta có một cái năng lượng của sự yêu thương, có cái năng lượng của an bình và hạnh phúc, thì tất nhiên ta cảm nhận được cái năng lượng yêu thương, an bình, hạnh phúc tỏa sáng bên ngoài đến với ta. Đó là điều rất là rõ. Thưa, tôi chia sẻ điều này tuy đặt dấu hỏi, nhưng mà nó đã xác minh là năng lực của Bồ Tát và Phật có mặt thiệt. Cái quan trọng là chúng ta có chí thành, tâm chúng ta có chuyển hóa, tâm chúng ta mà có cái năng lượng của thanh bình, của yêu thương, của từ ái, thì tức khắc là ta sẽ nhập khẩu được cái năng lượng yêu thương, từ ái, an bình từ bên ngoài vào ta. Và các vị nhớ một điều là đạo Phật đã phát triển một chặng đường rất là dài từ quá khứ cho tới hiện tại. Đạo Phật đến với đất nước Việt Nam có mặt cả thiền, cả tịnh và cả mật trong cái truyền thống của Phật giáo. Các thầy dạy Phật tử niệm Phật, các thầy tọa thiền buổi khuya, và khi cần các thầy cũng niệm chú trong những dịp lễ hoan hôn tang tế. Hầu như chưa một truyền thống nào loại trừ chú thuật ra ngoài cả. Tất cả truyền thống Phật giáo, cái sinh hoạt của Phật giáo làng Mai mới nhất được thiết lập gần đây, các vị thử là thiền môn Nhật Tụng 2000 hoặc là Nhật Tụng Đại Toàn, các vị tìm thử có chú không? Có chứ, đâu có tránh được. Và thưa đại chúng là chú thuật không phải mới có mặt sau khi Phật giáo đi vào đất Tạng, mà những câu chú này đã có mặt trong truyền thống Phật giáo nguyên thủy rồi. Ngày xưa Đức Thế Tôn cũng từng cho phép các vị tỳ kheo niệm những cái câu chú để trị những cái bệnh thông thường như cầm máu, vân vân. Tôi có dịp đọc đâu đó tôi thấy. Và do vậy chúng ta nhớ một điều rằng mỗi một cái pháp hành của đạo Phật nó có cái công năng, có cái tính chất riêng. Nhìn cạn cạn chúng ta cứ nghĩ nó là vô lý và dị đoan vân vân, nhưng mà thực ra có điều kiện đi vào thâm sâu thì thấy là mỗi pháp hành nó đều có cái đặc tính riêng của nó cả. Có điều qua thời gian rất là dài, cái nguồn trải Phật giáo đến hôm nay đã quá xa, cho nên trên cái thân thể Phật giáo phát triển nó lại sinh thêm những cái cây chùm gửi và nó làm biến dạng. Và đôi khi nó trở thành một cái sắc thái kinh doanh vô lý cho các thầy sử dụng, trong khi tự thân nó ngày xưa vốn là những cái phương tiện độ sinh mà các tổ thiết định, không hề có cái đặc tính là vô ích ở trong các cái khoa nghi, cái sinh hoạt, lễ tụng, nghi thức vân vân của đạo Phật. Ngay cái thời Phật giáo rất là thịnh của thời Trần, yếu tố của tịnh mật cũng có mặt trong thiền của truyền thống thiền Trúc Lâm. Cái điều này tôi có thể dẫn chứng lịch sử để các vị thấy. Tổ thứ hai của truyền thống thiền Trúc Lâm, ngài bị một cái sự vụ thị phi là vua cho cô hầu Điểm Bích đến để thử ngài. Và cô hầu này cô không thử gì được cả, không có dụ dỗ ông được, và bằng cách cô lừa gạt, cô lấy cái viên ngọc bích của nhà vua tặng cho ông, và cô đem về cô mép với vua: đây là ngài Quyền Quang đã thương con, cho con món này. Nhà vua rất là bối rối, nhà vua đã chết rồi, cái sự việc này nó xảy ra là do ta. Nếu mà ngài thanh tịnh không có lem lắm gì thì cũng từ cái sự việc này nó làm quen ố, mà nếu thầy không còn thanh tịnh nữa thì cũng tại ta muốn thử ngài. Và cuối cùng thì nhà vua tuân theo lời thưa của quần thần là bây giờ muốn trắc nghiệm ổng có thanh tịnh hay không thì hãy thiết trai đàn mời ổng lên để ổng chẩn tế. Và nhà vua dọn này đậu hũ, này mì căng, này tôm, này cua, này cá, này thịt, nghĩa là chay và mặn trộn lộn trong cái trai đàn, mời ngài Quyền Quang lên để chẩn tế. Ngài lên, ngài nhìn thấy, ngài nói: vua muốn thử ta. Sự việc này rõ ràng là dù ta vẫn còn thanh tịnh, bản nhiên không bị mất phẩm hạnh của người tu, nhưng mà một chút xíu này đủ biết là niềm tin của vua đối với ta có chút gì quen ố. Và ông lên, Ông an tọa xong rồi ông bắt ấn, ông niệm chú và trời đất vần vũ, sấm sét vang trời, và phút chốc sau mây lặng gió ngừng thì tất cả đồ cúng mặn bị bay đi mất hết. Tôi dẫn chứng điều này để chúng ta thấy một điều là thiền, tịnh và mật nó cùng có mặt và tồn tại rất là lâu theo cái quá trình của đạo Phật phát triển trên cái đất nước Việt Nam. Và cho mãi tới bây giờ thì những cái truyền thống tu thiền như truyền thống của sư ông Trúc Lâm hay là truyền thống tu thiền của làng Mai, trong tự thân những cái sinh hoạt vẫn còn tụng những câu chú. Và chưa hề có một buổi chiều nào và các thầy trong thiền viện Trúc Lâm không cúng cô hồn cả, không thí thực cả. Thưa, điều thứ hai chúng ta đi vào là những linh ứng của sự gia hộ. Thưa đại chúng là có lẽ có cả ngàn lẻ một chuyện linh ứng đối với người Việt. Ai đã từng vượt trùng dương đến vùng đất này thì các vị đều cảm nhận là một, các vị nghe kể lại là hai. Và thưa ngàn vạn thư tịch trong cái thư tịch đồ sổ của đạo Phật đều nói đến điều này. Nhưng mà tôi xin nhắc lại một điều là chúng ta đừng quá ư mê tín, cứ nghĩ là niệm Phật rồi Phật hiện thân lòng lộng trước mặt ta. Có ngàn vạn điều linh ứng, chứ không phải là chỉ mỗi một chuyện cầu là linh. Và điều quan trọng hơn hết là cái sự linh ứng này nó có mặt, nó có khả năng, nó làm chuyển hóa tự tâm của ta. Đó là một cái sự linh ứng màu nhiệm sâu sắc nhất. Có một vị thầy cùng với một ông đệ tử dẫn nhau đi lang thang 3 tháng. Và tới chừng đi về, về lại cái am lá mà thầy trò đã từng ở khi xưa, thì trên con đường về, đệ tử nó rất là nôn nóng, nói thưa thầy về mau con thấy trời chuyển mưa. Ông nói ồ, nếu mà trời mưa đó là một điều tốt lành, trời tạo cho ta cái điều kiện để thử ta coi có đủ kiên nhẫn để bước từng bước chậm thiền hành hay không. Nếu mà trời đổ cơn mưa mà thầy trò ta thất niệm chạy vội vàng để về tới căn nhà thì rõ ràng là thất bại. Cho nên hãy bước từng bước rất là chậm dù trời có mưa. Trong khi đó thì lòng người đệ tử nóng như lửa đốt. Và rõ ràng đi cái kiểu của ông thầy về tới thất thì ướt mẹp rồi. Nhưng mà thầy rất là vui sướng. Đệ tử nó phàn nàn, nó trách móc thầy, nó ồ, thầy trò ta đã chưa từng tắm một tuần nay, hôm nay trời mưa là tắm cho ta. Tới chừng về tới thất thì đêm đó một cơn giông tố rất là lớn giật tung cái mái nhà đi, còn chừa một góc cái tường nghiêng qua, thì vị thầy nép mình trong vách tường, trong cái vách lá vừa đủ che chắn và ngồi co ro để tọa thiền, và vẫn một lòng cầu nguyện xin cảm ơn Bồ Tát Quan Thế Âm đã từ bi che chở và gia hộ cho con. Và cứ nói một câu đó mà thôi, con xin lại Ngài, con cảm ơn Ngài đã xót thương che chở cho con. Tên đệ tử nó chịu không nổi, nó nói thưa thầy, con nghĩ là cái năng lực Bồ Tát Quan Thế Âm này rất là tầm phào. Nếu mà thực sự Bồ Tát thương thầy á, thầy cầu nguyện có linh ứng á, thì Bồ Tát phải làm cho mưa chậm một chút để cho thầy đi về tới thất thì mới mưa. Đó là Bồ Tát linh. Thầy hàng ngày thầy niệm Bồ Tát, thầy lại Bồ Tát, thầy khấn Bồ Tát, mà rõ ràng là Bồ Tát đâu có linh. Rồi nếu Bồ Tát linh hơn thì trong cái đêm nay gió nó có thể quay chung quanh nhưng mà nó không tóc cái mái am của ta thì mới là Bồ Tát linh. Còn lần này gió vũ mất tiêu cái mái am tranh của mình, thầy trò mình phải cắt tranh làm lại mất một tháng trời mới có thể xong được cái am này. Như vậy thì Bồ Tát nào có linh mà thầy lại lục, thầy niệm làm gì? Ông nói ấy, con đâu có biết Bồ Tát rất là linh. Bồ Tát muốn cho mình thực tập nghiêm túc cho nên Bồ Tát mưa trước khi mình về thất. Thầy rất là cảm ơn, rất là sung sướng, rất là hạnh phúc khi dầm mình dưới cơn mưa. Và nếu Bồ Tát không linh thì Bồ Tát đã nhổ luôn cả cái thất đi, chứ sao chừa lại một mảnh lá để cho mình ngồi được qua đêm. Và cái điều tuyệt vời nữa là Bồ Tát đã rất là linh đối với sự cầu nguyện của thầy, cho nên Bồ Tát dỡ cái mái nhà đi để cho thầy có cái điều kiện mà thực tập cái hạnh nhẫn nhục. Thầy trò ta bắt đầu cắt tranh bệnh từng tấm và lợp lại để thể hiện cái sự nhẫn nhục tu tập của mình. Cho nên thầy hết sức cảm ơn Bồ Tát, Bồ Tát linh vô cùng, và lòng thầy tràn ngập niềm vui. Thưa đại chúng, là cái sự linh ứng là như thế, có khi nó rất là ngược. Và cái điều quan trọng của sự linh ứng là làm sao cho ta chuyển được tâm. Và chuyển được tâm thì hạnh phúc có mặt, và hạnh phúc sẽ như suối nguồn tuôn chảy rạc rào từ tâm thức của chúng ta đi ra. Cho nên cái bước đầu cạn nhất của sự linh ứng là đáp ứng được những cái nhu cầu mình cầu. Lại Quan Âm cầu con trai có con trai, cầu con gái có con gái, vân vân, là sự linh ứng rất là cạn, rất là phù du. Dù cho các vị cầu được một núi vàng thì các vị xài cũng hết. Dù cho các vị cầu cho được qua cơn bệnh ngặt nghèo để sống thêm thì nhiều lắm 10 năm, 20 năm rồi cũng ra đi. Cho nên cái sự linh ứng tột cùng và tuyệt vời nhất của năng lượng Phật và Bồ Tát gia hộ là sự linh ứng giúp cho ta nắm được pháp tu, chuyển hóa được tâm. Và chuyển tâm ở mức độ cạn là ta có được niềm vui rạc rào, dù cho mọi hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng có đổ đến ta, ta cũng có niềm vui. Và chuyển tâm sâu hơn nữa là gì ạ? Thưa, là mình có thể nhận diện được là ngoài cái hình hài vật lý này đến và đi trong cõi vô thường, ngoài cái vui buồn bất chợt có và không, ngoài cái suy tư bồng bềnh này, ta còn có một cái nền của tâm thức sáng trong, tỉnh tại, yên bình. Nó được gọi là Phật tâm chiếu diệu. Nó được gọi là bản thể không sinh không diệt của chính anh. Năng lực linh ứng của Bồ Tát Quan Thế Âm hay của Phật gia hộ tuyệt vời nhất là làm thế nào cho mình quay trở lại mình, nhận rất là sâu sắc tự thể tâm của mình, và từ đó mình sẽ đi ngang qua cõi tử sinh lòng lộng mà không bị tử sinh dìm mình, đứng giữa thế trần ngàn vạn cái khổ đau phiền nhiễu đau thương đến với ta mà ta vẫn là núi đá vững vàng. Gọi đó là cái sự linh ứng tuyệt vời nhất, gọi đó là cái sự gia hộ của Phật và Bồ Tát gia hộ đến với chúng ta. Thưa, dừng ở đây được không ạ? Xin cảm ơn đại chúng.